Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp chi thứ 34, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Trưa bữa đó, ông Kinh dựng dây thép, ông biểu thằng Ca ở với bà Hương Văn cầm qua chợ cũ đưa cho ba Khai coi. Ba Khai thắng xe qua liền. Cậu nói ghe bạn cậu đã sắp đặt, sẵn sàng, ghe thì ghe nhà, còn bạn đều là tá điền, tá thổ của cậu. Cậu bàn tính với bà Hương Văn và vợ chồng ông Kinh, rồi định sáng bữa sau, cậu cho ghe bạn qua dọn đồ mà chở. Đến chiều, ghe lui đi trước. Trong hai ngày, ghe sẽ qua tới Cần Thơ, thì nhà đã sơn phết xong, bạn dọn đồ lên được. Bà Hương Văn với cháu Tân ở bên này, đến bữa kia cậu sẽ đưa đi tàu, đặng qua dọn nhà dùm cho quan phủ. Bà Hương Văn nói với thím Tư Cam và thằng Ca đều chịu đi theo, vậy nên để Ca theo ghe chở đồ, còn thím Tư Cam thì đi tàu với bà. Bà Khai về đặng gom bạn, đến xế chiều, bà chủ tiệu qua mời bà Hương Văn, hễ mai dọn đồ thì chị Xu với cháu Tân qua nhà bà mà ở, rồi ba Khai sẽ đưa đi sau. Bà Hương Văn từ chối, xin để ở bên này với bà Kinh, nhưng bà hứa trước bữa xuống tàu mà đi, bà sẽ qua chơi với chị Xui một ngày đặng từ biệt. Sáng bữa sau, ba Khai qua dọn đồ, đồ lặt vặt thì vô thùng, đặng chở cho gọn, đến xế, đồ chở xong hết rồi, ba Khai đưa tiền cho Đạt Công đem theo đặng mua ăn dọc đường, rồi cho lui ghe, có thằng Ca theo. Đạt Công nói trưa mốt ghe sẽ tới Cần Thơ. Ba Khai mời bà Hương Văn với vợ chồng ông Kinh sáng mai qua nhà ở chơi một ngày. Ông Kinh than già yếu, ngồi lâu không tiện, nên ông cáo từ để cho bà Kinh đi với bà Hương Văn. Sáng một lát, xe qua rước hai bà với Vĩnh Tân. Bà chú Thiệu tiếp khách với tấm lòng thân ái, vui vẻ cực điểm. Hai bà khách vừa ngồi, bà chủ kêu Vĩnh Tân lại đứng một bên, đặng vuốt ve cháu ngoại, thì cô Cẩm Nhung ở trong buồng bước ra. Cô mặc quần lãnh đen với áo xướng đen, cô xá bà Hương Văn với bà Kinh, nước mắt tuôn dầm về, không mở miệng nói được. Cô đứng ngó Vĩnh Tân trân trân. Rồi tức tuổi, rồi kéo con lại cái ghế gần đó. Cô ngồi, để con đứng trước mặt. Cô vừa khóc, vừa nói. Dữ quá, đã 8-9 năm rồi, má mới được giáp mặt con đây. Mà cũng nhờ có ba con xin xá tội cho má, nên hôm nay má mới được hưởng cái phước này. Cẩm Nhung khóc quá, nói không được nữa. Vĩnh Tân đứng trơ nhìn mẹ, dường như nhìn người dưng, không hiểu chi hết. Bà Hương Văn với bà Kinh đều cảm động, thấy Cẩm Nhung năm nay ốm yếu, má cóp, sắc phai, chứ không còn đẹp đẽ, phương phi như trước nữa. Cẩm Nhung nắm tay con mà nói tiếp.
Má có lỗi với cha con, lỗi lớn lắm, không có thể tha thứ được. Nhưng mà ba con quản đại, ba con xin giảm hình phạt cho má. Con là máu thịt của má, má xin con nghĩ công má mang nặng để đau, đừng kinh rễ má tội nghiệp nghe không con. 8-9 năm nay má đau khổ nhiều lắm rồi, má vẫn biết dù ba con xá tội cho má, phận má thì cũng phải đền tội đến già. Kiếp này má không có được phép mong mỏi vui sướng nữa. Má chỉ xin con đừng có phiền má. Lâu lâu cho má gặp mặt con, đặng thăm má một chút vậy thôi. Tô nước đã đổ xuống đất rồi, hút làm sao cho đầy được. Má không có dám ép con, phải kính, phải thương má. Má chỉ xin con đừng khinh rẻ, đừng giận hờn vậy thôi.
Cô nói dứt lời, liền kéo Diễm Tân mà ôm vào lòng, kề mặt hung hai gò má con rồi buông ra, đứng dậy, xá bà Hương Văn và bà Kinh mà trở vô buồn. Bà Hương Văn thấy Cẩm Nhung bị hình phạt tinh thần còn nặng nề, đau đớn hơn hình phạt của mẹ và của anh gia cho cô nữa. Bởi vậy, bà đồng lòng quá, chịu không nổi, nên bà kêu Cẩm Nhung mà nói. Con, đứng lại cho má nói một chút. Ngày vợ chồng, con phải xa nhau, thì thằng Tân nó mới được có 3 tuổi. Má nghĩ tình mẹ con của Tân thì quá bất nhẫn, nên má than vãn thở dài. Gặp tai họa lớn, quá ép buộc vợ chồng con phải rã rời, nên phải chịu vậy. Chứ má cũng như cha thằng Tân, không có nỡ hờn giận con. Bây giờ má biết con đau khổ nhiều lắm, mà con lại ăn năn hối hận. Vậy má với cha thằng Tân không có dứt tình mẫu tử của con đâu. Mai nó đi với má qua Cần Thơ, con ở lại Mạnh Giỏi, đừng có buồn rầu nữa. Má hứa, má sẽ dạy dỗ Tân cho nó biết công ơn sanh thành, nó không có phụ tình mẫu tử. Hễ có dịp trở lại đây, má sẽ dắt Tân đặng nó thăm bà ngoại, mẹ và mấy cậu mợ đó, con hãy an lòng. Cẩm Nhung cảm ơn mẹ chồng cũ mà khóc và đi vô buồng. Tân theo chơi với ba Khai, bà Hương Văn với bà Kinh ở chơi đến chiều xe mới đưa về. Bà chủ với Cẩm Nhung đưa khách ra xe, bà Hương Văn biểu Vĩnh Tân xá bà ngoại với mẹ mà từ giả. Bà chủ đưa cho Tân 200 đồng, biểu để dành mua bánh ăn đi học. Cẩm Nhung ôm con hung hít một hồi rồi mới để con lên xe. Bà Khai hứa sáng bữa sau cậu sẽ qua sớm. Thiệt bữa sau, mặt trời chưa mọc thì bà chủ với ba Khai đã ngồi xe qua tới. Đồ đạc của bà Hương Văn chỉ còn có 2 cái rương nhỏ. Gần 7:30, bà Khai với thím Tư Cam lấy xe đem trước xuống tàu Cần Thơ. Ba Khai để thím Tư Cam ngồi coi chừng đồ, cậu lên mua giấy tàu rồi ngồi xe trở lại nhà ông Kinh. Ông Kinh trặc chân đi đưa không được. Ông nhắc với bà Hương Văn, nói với quan phủ, ông có gửi lời cầu chúc, hoan lộ thanh bình, quan yêu dân chuộng. Ba Khai kêu thêm một chiếc xe kéo, đằng cậu đi với Vĩnh Tân để xe ngựa cho bà đi. Bà chủ với bà Kinh quyến luyến với bà Hương Văn và Vĩnh Tân, đến lúc xe lửa lại, hai bà mới từ biệt trở trên cầu, để cho ba Khai đưa qua tới Cần Thơ. 2 giờ chiều, tàu tới Cần Thơ, thì ghe chở đồ cũng vừa mới tới. Ba Khai qua đem đồ lên cầu tàu, biểu thím Tư Cam ngồi đó qua chừng đồ. Cậu kêu xe kéo, đi với bà Hương Dân và Vĩnh Tân lại bungalow kiếm quan phủ. Vĩnh Xuân nghỉ trưa mới thức dậy, thấy mẹ, thấy con, thấy anh vợ bước vô thì mừng quá. Hỏi đói bụng hay không, đặng biểu bồi dọn đồ ăn. Ai nói có ăn với tàu nên không đói. Ông mới biểu bồi làm 4 ly cà phê sữa rồi uống với nhau mà nói chuyện. Nghe nói ghe đồ cũng đã tới rồi. Thiếm Tư Cam còn đứng ngồi giữ rương đằng sau cầu tàu. Vĩnh Xuân nói nhà sửa soạn xong rồi từ hôm qua, để trong hầu đánh, ông sẽ xin tội đẩy xe đem đồ dọn liền. Ông biểu một người bồi lại cầu tàu hỏi thím Tư Cam rồi kéo xe kéo chở rương với thím lại nhà hàng. ông lại dặn mở thêm một cái phòng nữa để cho bà con ở đỡ tại đây, mai dọn đồ xong rồi sẽ về nhà mới. Ông thay đồ, đặng lại tòa bố mà xin tội dọn nhà, biểu bà Khai đi theo cho biết nhà mới. Xuống tầng dưới, Vĩnh Xuân dặn chủ nhà hàng cho thêm một phòng nữa và chiều nay có thêm ba người ăn cơm. Ông dắt bà Khai lại qua cái nhà lầu cấp cho ông. Bà Khai khen nhà tốt, trước có sân trồng hoa, chung quanh nhà có cây sao lớn che tạng mát mẻ. Ông dắt luôn lại tòa bố, nói với quan phó cho tội xuống lái xong, xe đồ lên dọn nhà. Bà Khai xin về, đặng kiếm chỗ dời ghe đậu lại cho gần nhà, mà đem đồ lên cho mau. Tội xe đồ lên, bà Khai với ba người bạn chèo, chực chạy sẵn trên nhà, mà sắp đặt thứ nào để trên lầu, thứ nào để tầng dưới. Thằng Ca với thím Tư Cam cũng lại phụ qua dọn. Thím Tư Cam đặc biệt lo dọn đồ trong nhà bếp. Nhà chia ra nhiều căn, có chỗ nấu ăn, có chỗ bồi bếp ngủ, có kho chứa gạo, củi. Đến chiều, Vĩnh Xuân về, ghé coi thì đồ đạc đã dọn xong hết rồi. Thằng Ca lại nhà hàng, chở Rương và rước bà Hương Giang với Vĩnh Tân lại qua nhà mới. Bà Hương Giang thấy nhà cửa tốt, rộng rãi, mát mẻ thì bà mừng vô cùng. Tầng dưới, phía ngoài, có phòng tiếp khách, một bên là phòng làm việc và đọc sách. Phía trong một bên là phòng ăn, có phòng tiếp khách đàn bà, còn một bên là phòng ngủ. Vĩnh Xuân định ông sẽ ở tầng dưới, để từng lầu thờ ông bà và bà Hương Giang với Vĩnh Tân ngủ. Bà Khai do theo ý đó mà chỉ cho mấy người bạn khiến dọn đến tối đã xong xuôi hết. Dặn đèn cháy, các phòng từ nhà lầu xuống nhà bếp sáng trưng, Thiến Tư Cam với thằng Ca vui lòng hết sức. Vĩnh Xuân đưa tiền cho Thiến Tư Cam, dặn Thiến sai thằng Ca ra chợ, mua cơm và đồ ăn, về hai người ăn và ở qua nhà. Ông nói, ngày mai bà con còn phải ăn cơm ở nhà hàng trọn một ngày, đặng bà Hương Giang có thì giờ mua gạo củi, nước mắm, tối mai sẽ ngủ nhà mới, rồi ngày mốt sẽ đi chợ nấu ăn tại nhà. Vĩnh Xuân nói dọn nhà đã xong rồi, ông hỏi tiền chở đồ hao bao nhiêu, rằng ông trả rồi cho ghe về. Bà Khai nói,
ghê nhà, bạn bè không tốn chi hết á, mà tôi đã hứa chở đồ qua cho Dượng, thì Dượng còn nói làm chi?
Vĩnh Xuân nói, thôi, để ông thưởng công cho mấy anh em. Bà Khai nói, cậu đã cho tiền đủ năm người rồi, đặng khuya họ lui ghe mà về, khỏi cho nữa. Vĩnh Xuân không nghe, cứ lấy 50 đồng đưa cho đà công, biểu chi cho mấy anh em, nói đó là tiền ông thưởng riêng. Mấy người bạn cảm ơn rồi từ giả xuống ghe, đặng khuya nhổ xào lui cho sớm. Vĩnh Xuân mời mẹ với ba Khai trở lại nhà hàng ăn cơm. Vĩnh Tân được ở nhà tốt thì vui mừng, nhưng cứ theo họ cha, chừng nào đi học được và trường gần hay xa. Ăn cơm tối rồi, bà Hương Giang với Vĩnh Tân ngủ chung một phòng, còn ba Khai ngủ chung với Vĩnh Xuân. Khai với Xuân kéo ghế xích đu ra hành lang nằm hứng gió, hưởng trăng, nhìn trời, xem nước, đàm đạo với nhau rất khuya. Bà Khai cảm xúc nên nói,
Dượng lấy nhân nghĩa mà ở đời, lấy quảng đại mà xử sự, nên ngày nay trời Phật mới làm cho Dượng một phần thưởng rất là xứng đáng. Trên được quan yêu, dưới được dân mến, tôi thấy Dượng hiển đạt, tôi vui mừng vô cùng. Bữa nay tôi tỏ thiệt cái Dượng, vì tôi ái mộ thanh liêm ngay thẳng của Dượng, nên ngày trước tôi mới đốc má gả Cẩm Nhung cho Dượng chứ. Tại mạng số nó vô phước nên trời Phật khiến cho có tai họa đặng vợ chồng xa nhau, mà đặng nó không được chung hưởng vinh hoa với Dượng. Nó có tội, tôi với má lấy gia pháp mà trị nó rất là gắt gao. Năm Dượng thi đậu huyện, Dượng xin tôi với má hỷ xả cho nó. Thế theo lòng quán đại của Dượng, mấy năm nay tôi dung chế nhiều cho nó mặc hàng lụa và cho nó được lên nhà trên, nhưng không cho đi chơi đâu hết á. Thiệt là nó biết thân mà lại ăn năn nên chẳng có muốn đi đâu, hết ham vui chơi. Hôm kia chở đồ đi, má có mời bác đem Vĩnh Tân qua nhà mà chơi một vài ngày. Cẩm Dung xin má cho nó thấy mặt con nó một chút rồi mẹ con lìa nhau. Nó gặp con nó khóc, làm cho bác với bà Kinh đều cảm động. Nó xin bác lâu lâu cho phép nó gặp con đó một lần đặng bớt đau khổ. Bác cầm lòng không có đậu nên bác chịu cho. Vậy tôi xin Dượng liệu coi có nên để cho Vĩnh Tân nhìn mẹ nó hay không? Đó là quyền của Dượng. Tôi thấy rõ Vĩnh Tân thấy mẹ nó thì nó lơ lãng như thấy người dưng. Còn Cẩm Nhung đau khổ nặng nề hơn là cách tôi với má phạt nó nữa.
Vĩnh Xuân suy nghĩ rồi ngồi dậy mà nói.
Tình mẹ con là tình thiên nhiên, nếu mình dứt thì mang tiếng ác. Huống chi Vĩnh Tân là con trai lại lớn rồi, dầu nó gần mẹ cũng không hại gì. Vậy từ rày sắp tới hãy có bãi trường thì tôi xin má tôi đem nó qua chơi với bà ngoại nó ít bữa, tặng nó gần mẹ nó. Hơn nữa, anh ba về kêu thợ chụp hình, chụp chân dung của cô Cẩm Nhung mà gửi cho tôi một tấm. Tôi sẽ cậy má tôi giao cho Vĩnh Tân, cất đặng nó nhớ hình dáng của mẹ nó cho quen.
Bà Khai cảm ơn, dạ hứa về sẽ làm y theo lời dặn. Sáng bữa sau, bà Hương Văn với Vĩnh Tân đòi về nhà mới mà ở, đến giờ cơm thì lại nhà hàng ăn mà thôi. Bà Khai cũng đi theo, đặng quay sắp đặt đồ đạc cho đàng hoàng. Vĩnh Xuân trả bớt một phòng, chỉ để hờ một cái đã nghỉ trưa với bà Khai, rồi chiều tối ăn cơm, rồi sẽ trả luôn, mà về nhà mới. Quan phủ đi làm việc, bà Hương Văn dắt Thiến Tư Cam đi mua gạo, mua củi, lo mua đồ, đặng bữa sau nấu ăn. Bà Khai dặn thằng Ca qua nhà, cậu dắt Vĩnh Tân đi chợ chơi, cậu thấy có bàn viết nhỏ, quá đẹp, lại vừa cho Vĩnh Tân ngồi học, cậu mua liền cho cháu, lại mua một cái đèn điện, đặng để trên bàn viết cho ban đêm cháu học. Cậu mướn xe trở về, dọn trên lầu một chỗ yên tĩnh cho cháu ngồi học thảnh thơi, gần cửa phòng ngủ của cháu. Ăn cơm tối ngoài nhà hàng rồi, Vĩnh Xuân trả tiền cơm, tiền phòng mấy bữa rồi, kêu xe chở cây hoa ly và cây đường về nhà mà ngủ. Bà Khai lục lạo hồi chiều, kiếm mua được một hộp trà Thiết Quan Âm, về nhà mới, cậu biểu thằng Ca nấu nước, cậu bỏ trà mới mà chế một bình, rồi ngồi tại phòng đọc sách, mà uống với Vĩnh Xuân. Vĩnh Xuân đắc ý, lấy đơn mà đường dài bài. Đêm ấy, hai anh em thích nói chuyện chơi với nhau, đến 11 giờ, rồi phải nghỉ, đặng khuya Ba Khai dậy sớm, xuống tàu mà dìa. Bánh mì với cá hộp đã có sẵn hồi chiều, nghe đồng hồ gõ 5 giờ, bà Hương Văn kêu Thiếm Tư Cam với thằng Ca thức dậy, nấu nước, chế cà phê và dọn đồ cho Ba Khai lót lòng. Quan phủ với Vĩnh Tân cũng thức dậy ăn uống với Ba Khai. Bà Hương Văn thấy Khai thành thiệt, lo lắng cho con cháu bà, nên bà quyến luyến theo, nói với Khai bà có lời cầu chúc chị Xui an vui, mạnh khỏe, và mời chị Xui khi nào rảnh rang thì qua Cần Thơ ở chơi ít bữa với bà. Cha con Vĩnh Xuân đưa Ba Khai xuống tàu, lúc phân tay, Ba Khai gặp Giang Diễu. Nắm tay Vĩnh Tân, sáng noi gương cha mẹ, học cho giỏi, ăn ở thanh cao, cuối năm nay phải thi cho đậu, đặng trở qua học trường lớn Mỹ Tho, có cậu với bà ngoại chăm nom bảo bọc. Vĩnh Xuân cũng gửi lời kính chúc cho bà chủ cùng bà con lớn nhỏ mạnh khỏe, rồi tàu xúc lê mở dây chạy ra phàm. Thấy còn sớm, Vĩnh Xuân dắt con đi dạo chơi một vòng, dắt đi ngang trường học, chỉ cho con quay, rồi dắt trở về nhà, đi những đường tắt cho gần, đặng con biết mà đi học. Đến sáng thứ hai, Vĩnh Xuân mới đem Vĩnh Tân lại nhà trường, xin ông đốc học ghi tên con vào sổ cho con học lớp nhất, tiếp theo trường Mỹ Tho. Thế là hai cha con đều nhập tịch người Cần Thơ, con đi học. Chương 3. Bà Hương Văn Thanh, tuổi đã gần 70 mà sức khỏe vẫn đầy đủ, bà ưa hoạt động, lại quen Cần Lao, ngay làm mẹ quan phủ, ở nhà lầu, ăn rồi nằm con một mình, con mắc đi làm, cháu thì mắc đi học, nên bà buồn bực khó chịu, đi chợ chơi, đi dạo phố, ít lần rồi bà chán, nên lục đục ở nhà kiếm chuyện, nói với thím Tư Cam, đặng giải khuây. Thím Tư Cam ở lâu thím đến chủ nhà, mà chủ nhà tử tế đãi thím như người trong thân, bởi vậy thím đi chợ, nấu ăn, xem xét mọi việc, cũng như người quản gia được chủ hoàn toàn tín nhiệm. Thấy bà Hương Giang buồn, thím nhắc việc quái bánh ú, bánh tét mà bán như mấy năm ở Mỹ Tho. Bà Hương Văn để ý nên lúc ăn cơm tối, bà nói với con rằng thím Tư Cam muốn xin gói bánh mà bán. Vĩnh Xuân cười và nói:
không phải không sợ làm việc đó xấu hổ, nhà nghèo cả mẹ con đều phải ra công làm đặng có đủ tiền mà sống với cuộc sống trong sạch thẳng ngay, thì có xấu hổ gì đâu mà sợ. Vì hồi trước lương con còn ít nên má phải chịu cực, đặng kiếm thêm tiền đủ cung cấp cho gia đình, không phải bóp bụng để cho má cực. Hôm nay má đã già yếu, mà lương của con cũng đủ nuôi sống cả gia đình, cả nhà. Vậy con xin má nghỉ để vui chơi với con cháu ít năm, đừng lo, đừng làm việc gì hết á. Má có buồn thì kêu xe đi chơi, hoặc đi sớm mời, hoặc đi buổi chiều, đặng hứng gió mát.
Bà Hương Văn cùng lý, không cãi được, nên bà cười mà dứt bỏ nghề cũ, không nói tới nữa. Vĩnh Xuân sắp đặt văn phòng, đàng hoàng, tủ sách, chứa đủ sách chữ Tây, chữ Tàu và chữ Quốc ngữ, có bàn viết rộng lớn để ngồi làm thi, có dán gỗ để nằm đọc sách, có ghế xích đu để nằm mà đờn, có bàn nhỏ để ngồi uống nước. Cái khuôn kính, lọng bút tích của Cúc Hương, ông vẫn treo ngay bàn viết để ông ngó thấy hằng ngày. Hai chậu môn, ông cũng để trên thềm, đặng ra vô nhớ lời thầy dặn mà giữ tư cách quân tử. Trong mấy tuần đầu, công chức trong tỉnh đã thiết tiệc mừng quan phủ mới rồi. Mấy nhà thân hào cũng đã có tới thăm rồi. Quan phủ đã đi với quan chánh chủ tỉnh viếng mấy quận rồi. Trong một tháng thì Vĩnh Xuân đã có việc tiếp xúc với hương chức mấy làng lớn như Tân An, Thượng Thạnh, Thới Thạnh, Long Tuyền. Vì làng Long Tuyền có đơn kiện thư về vụ cho mướn công điền, nên ông phải đòi hương chức làng này hầu đã hai lần đặng ông tra xét. Vĩnh Xuân nghe nói làng Long Tuyền có chợ Bình Thủy Thạnh Vượng, có rạch đẹp đẽ, dọc hai bên, dân cư trụ mật, giàu có, nhà tốt, vườn nhiều. Sáng mơi chủ nhật, ăn lót lòng rồi, Vĩnh Xuân muốn đem con đi thăm chợ Bình Thủy cho biết. Hai cha con mặc âu phục, rồi kêu một chiếc xe kéo, đặt ngồi chung mà đi. Lên tới Bình Thủy, nhằm giờ chợ đương nhóm đông, Vĩnh Xuân ngừng xe, biểu Sa Phu chờ, rồi dắt con đi vô chợ. Vì chủ nhật nên Hương chức không có ở trong nhà việc, lại vì quan phủ mới đổi nên nhân dân chưa biết mặt, bởi vậy Vĩnh Xuân đi thong thả, không cần ai biết làm chi. Đi gần tới hàng rau cải, tình cờ Vĩnh Xuân thấy một cô thiếu nữ đứng dậy ngó ông trân trân, tay bưng cái thúng, mặc quần đen, áo đen, vóc dạng bằng cô Cúc Hương năm cô tự dặn, mà mặt mày bộ tịch cũng giống hệt Cúc Hương, không khác một mảy. Cô thiếu nữ đó ngó Vĩnh Xuân, rồi chừng ông đi tới thì cô bưng thúng ngoe ngoảy sụp lui mà đi ra đường. Vĩnh Xuân lấy làm lạ mà thấy cô nọ tướng đi cũng giống Cúc Hương. Ông biến sắc, hồi hộp, dắt con đi theo, quay cô đi đâu, và lập thế hỏi cô tên chi. Cô nọ xuống đường mé sông, rồi quẹo qua phía tay mặt mà đi vô. Đi theo con đường giữa mé sông, cô dây mặt lại, mà ngó Vĩnh Xuân, miệng chúng chím cười. Vĩnh Xuân mê mẩn tâm hồn, mơ màng, tưởng Cúc Hương hiện hồn về mà nghẹo mình. Nhưng ông nghĩ, giữa ban ngày, tại giữa chợ đông, hồn ma làm sao mà hiện ra được? Bởi vậy, ông cứ đi theo, cách năm bảy thước, tính kiếm cớ, hỏi cô nọ là ai? Ngặt bên tay mặt, nhà ở liên tiếp, còn trên đường thì người ta đi không ngớt, ông liệu khó mà nói chuyện được. Ông nắm tay Vĩnh Tân, cứ dắt đi theo cô. Đến cầu Rạch Cam, chỗ ở đó nhằm khoảng trống, không nhà, lại ngoài đường cũng không có người ta đi. Vĩnh Xuân mới kêu mà nói. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bích Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.